Rồi đòi chết tôi còn đâu mà qua. Đây là một cách nói mạnh để chúng ta biết là mình đừng tiếc cái thân, không tiếc cái thân mạng mà để cầu cái trí tuệ. Thế cho nên rằng dù khổ đến đâu, dù vất vả đến đâu, dù mất mạng chăng nữa cũng đừng tiếc, mà cần cầu cái trí tuệ. Thế đây là một cách nói thật mạnh để cho chúng ta đừng quản ngại một mặt nào, mà tận tình lo học lo tu. Tiếp thế còn cái câu dưới, cầu thành Phật đạo. Mà cái biển sanh tử này thì là biển lửa. Lửa không phải chỉ có một khoảng cái nhà này đâu, mà cả biển. Đấy, chúng ta sợ cái lửa thế gian, cái lửa đỏ, không dám đi qua để cầu Phật Pháp. Chúng ta đâu có biết rằng chính mình đang ở trong cái đường sanh tử. Mà cái đường sanh tử này là một cái biển lửa. Rồi chỉ một lời các con học sa di, cái vị Tam Tạng Pháp Sư thấy một vị tăng nói tụng kinh, bông đùa một câu thôi, ông tụng kinh như chó sủa. Chỉ bông đùa, nói đùa một tiếng như thế thôi, mà kiếp sau phải đọa làm con gì? Trong luật sa di đó, đọa làm con gì? Làm con chó. Mà nối tiếp 500 đời làm chó, chứ không phải là một đời này làm thì xong. 500 đời làm thân con chó rồi thì đời này lại sang đời khác, cứ như thế huân tập cái nghiệp chó. Làm sao mà tỉnh, làm sao mà rồi ngày mai nói cái chuyện tỉnh ra. Đấy, mà sống như thế thì cái đời sống của con chó bao nhiêu khốn khổ. Mà đâu có phải chỉ làm chó, còn làm ma, làm quỷ, dùng búa, dùng dao để mà đối xử với nhau. Thì cái đời sống như thế khác gì ở trong lửa. Mà rồi vào địa ngục ấy thì lửa thật. Mà lửa của địa ngục ấy thì nghĩa là cái hòn đá, cả một hòn đá lớn bằng một dặm. Một dặm tức là thôi mình cứ nói là 1 km đi, ngang vuông vắn 1 km, mà ném vào cái lửa địa ngục ấy là cái hòn đá nó chảy tan ngay ra. Thì biết cái sức lửa nó đến thế nào. Đấy, thế mà chúng ta chỉ lỡ làm một câu nói là một đọa lạc rồi. Đấy, trong luật sa di dạy ác nhẫn thị sư đọa địa ngục. Ác nhẫn nghĩa là cái con mắt, đem cái con mắt ác mà nhìn ông thầy tôi. Thị là nhìn tôi, mà đem cái con mắt ác mà nhìn ông thầy cũng vào địa ngục rồi. Thế thì chúng ta hàng ngày, những lỗi lầm hàng ngày biết bao nhiêu thứ, liệu mình có tránh được cái lửa địa ngục không? Mà dù chẳng vào địa ngục mà làm ma làm quỷ, mà rồi thì không đến nỗi đâu làm ma làm quỷ, chứ cứ làm chó, làm mèo, làm gan, làm vịt, làm ngan, làm vịt, làm những các cái loài mê si khổ não như vậy, đời này sang kiếp khác, hỏi bao giờ tỉnh cho ra. Những cái tai nạn người ta mổ bụng, cắt cổ là cái chuyện thường tình của tất cả những các loài vật. Thế cái khổ biết ngần nào. Thế cho nên ở đây nói rằng thà nhảy vào lửa đỏ đi nghe Phật Pháp để mà giải thoát. Chứ còn nếu mà không nghe Phật Pháp, không giải thoát, thì ở trong cái lửa sanh tử này, gọi là ở trong biển lửa. Thế cho nên cần phải học. Ở đây Phật Tổ một khuyên chúng ta bây giờ tạm thời được cái thân người. Cái thân người tạm gọi là có phước, có thiện, cho nên tạm gọi là nó thảnh thơi. Ấy là chưa kể những bệnh hoạn, các thứ tai nạn xảy đến chợt đến. Nhưng thôi thì cứ nói tạm được thảnh thơi đi. Thì chúng ta phải mau mau trong cái lúc còn tuổi trẻ, còn đủ duyên để mà được học, được tu thì phải. Ở đây nói là dù có nhảy vào biển lửa cũng nên đi, cũng nên đi học. Huống chi là không mình lại không phải những các cái khổ nạn, khó khăn, chứng nạn, không phải gặp lửa đỏ, mà chúng ta được đủ hoàn cảnh để học, để tu. Nên gắn làm sao cho có trí tuệ bát nhã, có trí tuệ giải thoát. Tiếp các học xứ, đây nói cái công đức của việc học như thế. Các học xứ là cái gì? Học xứ là chỗ học. Ở đây không có buộc căn cứ và phải học thứ nào, miễn là học Phật Pháp, dù là Đại Thừa, dù là Tiểu Thừa, miễn là học Phật Pháp thì đều có những cái công đức này. Thế nào là học? Thì con điều hòa được ba nghiệp. Ở đây nói rộng, các học xứ, chữ các đây nghĩa là bất luận con học thứ nào, miễn là con học Phật Pháp. Bất luận là Tiểu Thừa hay Đại Thừa, bất luận là học kinh hay là luật hay luận, học thứ nào mà bất luận học kinh nào, đây dùng chữ các nghĩa là cái nghĩa rất rộng. Tất cả các kinh sách của nhà Phật đấy, bất luận con học thứ nào đều có cái công năng điều hòa ba nghiệp. Thì con chỉ ra tại sao con học Phật Pháp thì lại được điều hòa được ba nghiệp. Chung quy lại là dạy các con tỉnh ra. Tỉnh ra đừng nhận cái thân này là mình. Thế không có ngã ái, ngã chấp thì không có tham. Nghĩa là không có si thì không có tham, mà không có tham thì không có sân. Cái ba cái độc ấy chung quy thì cần có việc tỉnh ra. Hễ tỉnh ra là giải thoát được. Mà hễ ba cái độc tham sân si đã tan thì sao? Cả ba nghiệp thân niệm ý đều được bình an. Thế cho nên được điều hòa. Con nói thêm, thế nào là các học xứ có công năng hàng phục tất cả bất thiện? Bất thiện tức là ác. Ác nào thì cũng như con vừa nói, cũng từ ba cái độc tham sân si mà ra. Thế tỉnh mà hết ba cái ấy thì con có còn làm ác nữa không? Thế cho nên con hàng phục được tất cả cái ác. Đa văn biết các pháp nghĩa là thế nào? Biết tất cả hư vọng, có phải không? Tất cả những các pháp ở thế gian có cái gì không hư vọng không? Thế cho nên các ngài có con mắt tuệ thấy rõ cái nhà này cũng là hư vọng, ngay cái thân mình còn hư vọng thì cái mắt, cái tai, mũi, lưỡi, cái gì mà chẳng hư vọng? Mà đã mắt, tai, mũi, lưỡi đã hư vọng thì những cái mình nhìn, mình thấy, mình nghe thật là giả. Thế thế bắt đầu từ cái thân này nó hư vọng thì cái gì nó cũng hư vọng hết. Thế đấy, người học Phật Pháp người ta biết cái việc ấy. Thế cho nên người ta lìa hết cả mọi ác. Thế nào là xả vô nghĩa? Quyền những cái hư vọng, vô là không có, không có nghĩa lý gì cả, nghĩa là nó là cái mộng nguyễn, cái hư vọng.